Linh vực, chương 5 1358 đến 2. Nói chuyện giật gân, 2. Góc chuyện audio.com. Máu tươi trong bình sứ, nếu bị động tay chân, hắn mạo muội dung hợp đến trong huyết mạch cũng không biết sẽ xảy ra cái gì. 3 ngày sau, cửu trọng thiên sẽ bùng nổ một hồi kịch chiến toàn thế gian chú ý, hắn một lòng muốn tham dự trong đó, nhưng không muốn ở lúc mấu chốt này xuất hiện biến cố. Nghĩ như vậy, hắn liền đem bình sứ kia cùng tinh huyết từ chỗ 3 đại thú vương lừa gạt được thu cùng một chỗ. Hắn một lần nữa nhìn về phía Kình Thiên Thành, trên mặt dâng lên nghi hoặc. Tòa thành trì này đã suy bại 300 năm, chẳng lẽ đúng như hắn nói, ẩn giấu bí mật khó lường. Nhưng những luyện khí sư đến chiêm ngưỡng kia, vì sao chưa có một ai có thể ở tòa thành trì này phát giác được chỗ kỳ diệu? Hắn âm thầm khó hiểu. Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới Mâu Di Tư hai má ửng đỏ, ánh mắt nhìn về phía hắn tỏ ra có chút cổ quái. Mâu Di, ngươi làm sao vậy? Hắn thuận miệng hỏi. Mâu Di Tư như bị bỗng nhiên bừng tỉnh, thân thể nàng nhịn không được run rẩy một cái, chợt không dám liếc hắn thêm một cái, mà là như tiểu cô nương cúi đầu, vẻ mặt chột dạ hỏi. Trên người ngươi sao lại có không gian dao động khác thường như vậy? Cục đầu xuống, cổ nàng cũng đỏ ửng, cùng lãnh diễm cao ngạo nhất quán của nàng khác biệt như hai người. Ở trong mắt Tần Liệt giờ phút này Mâu Di Tư tràn ngập phong tình kinh tâm động phách, làm hắn cũng nhất thời trợn tròn mắt không để ý tới trả lời. Hỏi ngươi nói thế nào? Chậm chạp chưa nhận được đáp án, Mâu Di Tư sinh lòng bất mãn, nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Tần Liệt lúc này mới phản ứng lại, ha ha cười ngây ngô một tiếng, nói. Mâu Di bộ dạng này ta còn chưa từng thấy, chẳng qua. Thực rất đẹp, ha ha, trên người ta có thể có không gian dao động, là vì ta trước kia từ trên người một dị vật đạt được một số thứ thú vị. Hắn tự nhiên sẽ không giải thích kỹ chỗ kỳ lạ của huyết mạch mình. Mâu Di Tư ồ một tiếng, cũng không truy hỏi tiếp, vẻ mặt lại dần dần khôi phục lạnh lẽo nhất quán, nói. Thiên khí đại sư nói Kình Thiên Thành cất giấu bí mật ngươi không muốn đến. Đang chuẩn bị tỉ mỉ thăm dò một lần, Tần Liệt thản nhiên nói. Vậy đi thôi, được, hai người dừng trao đổi, đều tự đem linh hồn ý thức khuếch tán về 8 phương, như 2 cái mạng nhện cực lớn, hướng ra phía ngoài dần dần lan tràn thẩm thấu. Bọn họ ở Kình Thiên Thành tử khí trầm trầm dạo khắp nơi, vừa lấy linh hồn ý thức cảm giác, vừa lấy mắt quan sát. Một canh giờ sau, bất luận là Tần Liệt hay Mâu Di Tư, đều không thể ở Kình Thiên Thành phát hiện bất cứ cái gì khác thường, chưa nhìn trộm được bất cứ chỗ nào có thể làm bọn họ cảm thấy ngạc nhiên. Tần Liệt âm thầm hoài nghi thiên khí đại sư có thể hay không đang cố ý mê hoặc bọn họ. Giống như nhìn ra ý nghĩ trong lòng hắn, Mâu Di Tư lạnh lùng nói. Đại sư không phải người như vậy. Ít nhất, hắn trước kia không phải như vậy. Tần Liệt gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn đưa tay điểm hướng mi tâm của mình, các chùm sáng tươi đẹp chợt lóe rồi biến mất, không đợi Mâu Di Tư thấy rõ, đã phân tán về phía phương xa của Kình Thiên Thành. Hư hồn chi linh, Mâu Di Tư hỏi, Tần Liệt lại một lần nữa gật đầu. Người lúc này không nên đem hư hồn chi linh phóng thích trong Kình Thiên Thành, thiên khí đại sư đã đi cũng còn có một số người hoạt động, nhỡ đâu bọn họ phát hiện hư hồn chi linh. Mâu Di Tư nhắc nhở. Không có việc gì, bọn họ không. Góc chuyện audio.com. Phát hiện được, Tần Liệt cười cười, sau khi thiên khí đại sư rời khỏi tòa Kình Thiên Thành này đã không còn nhân vật nào lợi hại, dù sao ta không cảm giác được. Nói như vậy, hắn đặt mông ngồi xuống, không đi nữa, chuyện còn lại, giao cho hư hồn chi linh đi dò xét, phương diện này bọn nó am hiểu. Ồ, Mâu Di Tư cũng dứt khoát ngồi xuống bên cạnh hắn, ngay cả linh hồn ý thức cũng thu trở về. Tần Liệt nhắm mắt lấy linh hồn câu thông hư hồn chi linh, âm thầm thi triển ra bí thuật phụ hồn của hồn tộc. 6 đại hư hồn chi linh, như hóa thành 6 con mắt trời của hắn, ngao du ở Kình Thiên Thành. Các con mắt kia có treo cao cao phía chân trời, có thì xâm nhập dưới lòng đất ngàn thước, có cảm giác động tĩnh sinh linh, có nhìn trộm kim loại khác thường. Từng bức họa toàn diện không bỏ sót lộ ra ở trong não hải hắn, kết cấu của cả tòa Kình Thiên Thành, các con đường rộng rãi, mỗi một cung điện nguy nga, mỗi một tòa nhà hình tháp, tất cả đều hiện ra rõ ràng. Hắn như đem Kình Thiên Thành nhét vào tâm linh thức hải. Ồ, một thi thể ẩn sâu trong không gian thứ tư của Trấn Hồn Châu, như bị lực lượng không biết tên nào đó thúc đẩy, đột nhiên vỡ ra bọt khí kỳ dị bao bọc hắn, từ trong Trấn Hồn Châu bay vút ra. Cái thi thể đó lẳng lặng bay tới trước ngực hắn. A, khuôn mặt Mâu Di Tư thất sắc trong tiếng kinh hô theo bản năng rời xa hắn, trong mắt tràn đầy kinh hãi, đây là xác ai? Tần Liệt cũng kinh dị nhìn cái thi thể đó, nói. Chú Chi Thủy Tổ, Mâu Di Tư quát, người đem xác chết hắn đưa ra làm gì? Tự hắn đi ra, sắc mặt Tần Liệt âm trầm, ánh mắt lóe ra ánh sáng lạ, không để ý Mâu Di Tư kinh hãi, nói. Tòa Kình Thiên Thành này tựa như có liên quan với hắn. Có liên quan với thi cốt hắn, ngữ khí Mâu Di Tư trào phúng. Lắc lắc đầu, Tần Liệt chưa cho nàng đáp lại, mà là lấy linh hồn câu thông Miêu Phong Thiên, để hắn đem thiên chú đồ trong tay Khương Chú Chiết đưa tới. Một lát sau, hắn ở bên cạnh thi thể chú Chi Thủy Tổ, mở một cái tinh môn. Miêu Phong Thiên chưa tới, một bức thiên chú đồ do chú Chi Thủy Tổ năm đó nắm giữ, đã chậm rãi từ trong tinh môn trôi nổi đến, liền dừng ở trên không thi thể của chú Chi Thủy Tổ. Tâm niệm khẽ động, tinh môn hắn lấy huyết mạch lực ngưng luyện, lại thần kỳ khép lại biến mất. Hắn một cái chớp mắt không rời nhìn thiên chú đồ. Thiên chú đồ, Mâu Di Tư ngạc nhiên nói. Không sai, Tần Liệt hít sâu một hơi, trong mắt chợt bắn ra ánh sao dọa người, cùng lúc đó, một bức kình thiên thành lộ ra ở não hải hắn, như đột nhiên biến thành hào quang vạn trượng. Hắn phút chốc khép mắt, linh hồn ý thức phân hóa ngàn vạn, một mặt ký túc ở trong cơ thể hư hồn chi linh, một mặt ở lòng đất dưới đám mây. Linh hồn dâng lên trong mây quan sát kình thiên thành, nhìn các con đường rộng lớn, giống như nhìn các đường linh tuyến ẩn chứa thâm ý. Linh hồn chui vào dưới lòng đất cũng có thể nhìn thấy các lòng sông khô cạn giấu ở dưới lòng đất lấy phương thức đặc thù phân bố. Kình thiên thành, mỗi một con đường, mỗi một đống điện, mỗi một quảng trường, mỗi một nhà cửa tựa như đều dựa theo quỹ tích đặc biệt sắp xếp. Dưới thành, các con sông uốn lượn vặn vẹo trước kia dẫn đường địa hỏa, rõ ràng âm thầm hô ứng với những bố trí của kình thiên thành. Cả tòa kình thiên thành căn bản chính là một tòa linh trận đồ hao phí vô số sức người cùng sức của, ẩn chứa vô số kỳ diệu phức tạp đến cực điểm. Chỉ là, nay tòa linh trận, góc truyện audio.com, đồ đặc biệt này, giống như khuyết thiếu một thứ chủ yếu nhất, linh lực. Cách chương.